đây hòa thượng Diệu Điểm đó là khóa ngài hiệp kỳ có thể đến 5 ngàn cho đến 10 ngàn người. Mình nghe nói cái này chịu kêu cũng sợ lắm, không bao giờ mình nói cái này, không bao giờ mình nói cái này, mình nói số lượng này, mình nói 500 là sợ rồi, 500, 700 là sợ rồi, mà mình nói trên 1.500, 2.000, mà nói đến 10 ngàn là có chứ, họ để nó đóng cửa mình luôn á. Chính quyền ta sợ đông lắm, nên mình nói cái số lượng Phật tử người tới kẻ lui, người lui kẻ tới trong thời gian đó, ước đoán chứ không ước đoán, chứ phỏng đoán thôi, chứ không đúng phí chê được, không mình có nói chắc được, chắc không được. Nên là chính quyền ta sợ là mình số lượng quá đông, rồi có những cái chuyện bất đắc xảy ra, tình hình đất Phạm, nước Phạm đang bất an, đang bất an trong vấn đề an ninh. Tinh thần Phật giáo thì Pháp Hòa bảo vệ thì cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra, tất cả mọi việc sẽ thành công viên mãn, sẽ thành công, tin chắc rằng sẽ thành công chứ không thể thất bại được. Tin chắc như vậy, mình đặt niềm tin đến chư Phật, chư Tổ và cái nỗ lực của Phật tử chúng ta nhất tâm cầu nguyện và cùng nhau đoàn kết, cùng nhau xây dựng, cùng nhau tu học thì vượt qua mọi sự khó khăn. Nếu như chúng ta mà không đoàn kết, không xây dựng, không ấy, thì đoàn thể chúng ta một ngày nào đó sẽ bị tan rã, và nhau đi dấu châu và không thể tiếp tục được nữa. Nếu chứ không đoàn kết, chúng ta không đoàn kết, Phật tử đoàn kết thì không thể duy trì được và nhau đi dấu châu. Nên chúng tôi mong rằng khóa dấu dấu châu lần thứ 27, 28 cho đến 30 tiếp tục được, tất cả Phật tử chúng ta hỗ trợ tinh thần và cùng nhau quy tụ ở đây, cùng nhau tu học. Nhiều trình độ khác nhau, nhiều tốc nguyện khác nhau. Đừng có nghĩ quý vị rằng là đến đây và học và thi để có bằng. Chỉ cần quý vị gặp bạn bè với nhau chia sẻ trong cuộc sống thôi, hạnh phúc lắm rồi. Đâu cũng cần học nhiều. Không mong là quý vị học nhiều để thi ở. Chỉ cần quý vị gặp bạn bè với nhau chia sẻ với nhau, hạnh phúc lắm rồi. Chúng ta ở nhà quét một trong một vết tường khó. Mình gặp bạn bè một phút để cùng nhau tu học, cùng kinh nghiệm Phật chia sẻ nhau, mình thấy như vậy là rất là an lạc lắm rồi. Cho nên đừng có nghĩ rằng bây giờ mình phải học được như thế này. Nên cái quả giáo lý Âu Châu là cái mục đích là quy tụ cộng đồng Việt Nam với nhau, tinh thần đoàn kết, hòa hợp, sống trong lục hòa. Nếu như Phật giáo không có lục hòa là tan rã rồi. Gia đình Phật tử cũng có lục hòa là gia đình Phật tử cũng thể tồn tại được. Nên vừa rồi chúng tôi kể cái câu chuyện tiền thân của một chức vụ vì Bồ Tát và thân. Chỉ có đoàn kết thì chúng ta phải xây dựng tất cả mọi cơ sở, và chúng ta không đoàn kết thì cũng xây dựng được thôi. Nên là tại Paris, 72 hội đoàn thành phố Paris là 72 hội đoàn. Nhưng mà khi nào nó tan rã thì thầy Minh Tâm kêu về chùa khai đáng ngồi lại, cái đáng ngồi lại để lo việc này, việc này. Nhưng mà khi mà được rồi, họ trợ trạng của chồng. Nhưng mà khi ấy rồi thì thầy kéo về lại. Nên là mình đến những cái bài học lịch sử mà chúng ta cộng đồng Việt Nam cũng như tôn giáo, các cả niệm Phật đường, các chùa Việt Nam, nếu như không đoàn kết thì cái đoàn thể nào đó thầy bị tan rã, thầy bị ta họ làm thịt hết. Mà nếu như đoàn kết thì không ai làm được mình cả trong cộng đồng. Nên mong mọi rằng trong khóa giáo lý Hồ Châu trong kỳ này cũng như tiếp tục những khóa giáo lý kế tiếp, mong mọi tất cả Phật tử chúng ta cùng đồng lòng nhất tâm hướng về Tam Bảo để cùng nhau tu học, để xây dựng tinh thần Phật giáo Việt Nam ở ngoài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bốn mươi năm một thế hệ, tuổi 40 đã xây dựng, đã ra đứng ra lãnh đạo của quốc gia rồi. Từ khi 75 cho đến bây giờ, em nào mà sinh 75 thì giờ 40 tuổi rồi. 40 tuổi là tuổi này là sẽ lãnh đạo quốc gia rồi. Đó. Nên là cộng đồng Việt Nam hải ngoại là thành công, thành tựu cho thế hệ con em chúng ta sau này trở thành bác sĩ, kỹ sư, thiền sĩ, các nhà khoa học gia ở hải ngoại, sẽ đóng góp rất lớn cho cộng đồng Việt Nam hải ngoại, cũng như trong tương lai để xây dựng quê hương Việt Nam, cũng như Phật giáo Việt Nam. Và có một điểm nữa mà chúng tôi muốn nói quý vị cũng để ý một chút trong cái điểm này. Đáng ra thì không nói trong chuyện này, nhưng mà cũng phải nói để cho chúng ta đều có ý thức và có đặc điểm ý thức. Bây giờ tình hình tất cả chư tăng Việt Nam, hải ngoại ở Việt Nam, từ Việt Nam qua đây hoàn thành, chúng ta đều người Phật tử hoan nghênh, rất hoan nghênh tinh thần chư tăng Việt Nam qua đây hoàn thành. Nhưng mà trong tinh thần hoàn pháp xây dựng tu học mà không nói ngược lại tinh thần giáo lý của đạo Phật cũng như chia sẻ cộng đồng thì chúng ta phải để ý chuyện này. Nên vừa rồi tôi đọc cái bản tin thôi, bất ngờ đọc cái bản tin khi trong bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phó Thủ tướng Chính phủ và cả một quái đoàn bộ trưởng cũng như bên quốc phòng đi bàn giao ở tại Hoa Kỳ, thì trong đó có ba thầy, có hai cha. Thì người ta đi bàn giao, bàn giao ký hiệp ước và ký những cái công trình nào để xây dựng để kinh tế của hai nước. Mỹ ký Việt Nam, Việt Nam ký về Mỹ vấn đề kinh tế. Chứ mấy ông thầy và mấy ông cha đi theo làm gì? Quý vị đặt câu hỏi đây. Vô đi mấy ông cha, mấy ông thầy vô ký hiệp ước tôn giáo ở bên đây. Nên là cái này chúng ta tất cả quý vị mà có tâm, có thương mến quý thầy bạn bè, quý thầy bên nhà, đệ tử, đồng môn bên nhà mình bảo lãnh qua đây học pháp cũng tốt, nhưng mà để ý những cái chuyện đó không thôi là tạo ra một sự lúc đột của cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Cái đó là tôi đề cao thôi, là chúng ta phải đề cao. Tại vì sao? Khi ta bác giao chính phủ có tất cả kinh tế cho bạn thầy mẹ cha đi theo làm gì? Xưa nay trong lịch sử chưa bao giờ đem được tôn giáo đi theo đi ký kinh tế cả. Ở chứ vị quý vị có thể mẹ cha mẹ thầy đi ký kinh tế không? Không có bao giờ. Nhưng mà kỳ này có đó. Nên là chúng ta phải đặt cái câu hỏi. Tinh thần Phật giáo Việt Nam đang ổn định như vậy rồi, và bây giờ có chuyện là nó sẽ sao rồi. Thì dường như đây này, khi hồi tôi quên nói mà nó quên nói cái điểm này, Hòa Thượng Thích Minh Tâm vận động ra cả tất cả bốn châu để ngồi lại với nhau làm ngày hiệp kỳ vi nguồn trịnh đại tổ sư, để ngồi anh ngồi anh đáp ngồi lại với nhau tinh thần đoàn kết tăng lên Việt Nam hải ngoại. Thì ông vào ngày ông lập ra một cái văn phòng ha, ông lập 3 tháng ông đã mất, ông lập là ngày khác mày thấy chồng ngọc à hư truyền hết. Rồi bây giờ cái văn phòng 2 của Viện Hóa Đạo chỉ còn thầy Giảng Đặng và thầy Huyền Việt ấy, hai thầy Theravada, hai người đại diện cho văn phòng Phật giáo Việt Nam hàng mà. Quý vị hiểu không? Mình thấy cái tinh thần đó nên là rất là nguy hiểm, rất nguy hiểm cho cái Phật giáo Việt Nam. Nếu chư tăng mà không đoàn kết, không ngồi lại với nhau là cái tệ trạng của sao? Nên mong rằng tất cả Phật tử chúng ta luôn luôn phải ý thức và có trách nhiệm để chúng ta để hỗ trợ đắc lực cho về tinh thần Phật giáo đối với giáo hội Phật giáo Việt Nam ở Âu Châu cũng như Mùa Châu để duy trì lại cộng đồng Việt Nam cho hải ngoại chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Ông Ba Đạt Hòa Thượng, Phó Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Âu Châu, trong thời gian ngắn vừa qua chúng con đã được Hòa Thượng khai mở nói về cái quá trình hoằng dương Phật pháp của cố đại lão Hòa Thượng Chủ tịch mà chúng con thường gọi một danh từ thân thương gọi là sư ông của chúng con, cha lành của Giáo hội Âu Châu, để lấy đó là một cái tâm nguyện, một cái sự cứng rắn vững chắc trên cái con đường hoằng dương Phật pháp tại hải ngoại này, mà sư ông cũng như là chư tôn hòa thượng đã đi qua, đã hy sinh rất nhiều cuộc đời của mình ở tại xứ người, từ lúc ban đầu cho đến hôm nay luôn luôn gặp những sự khó khăn, cũng như sư ông của chúng con đã hy sinh suốt một đời cho Phật Pháp, cho dân tộc, cho đến lúc hơi thở cuối cùng, sư ông cũng vẫn vô ý bất khuất với cái tinh thần hoằng dương Phật Pháp và với cái tâm nguyện của sư ông. Chúng con cũng tin tưởng rằng một ngày nào đó gần đây sư ông tái lai